Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Dạ, bây giờ là 16 giờ 40 phút chiều thứ năm 26 tháng 5 năm 2022. Đây cũng là giờ hẹn của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz với quý thính giả và quý bác tài đây ạ. Hồng Linh, Quang Duy, Phượng Uyên và kỹ thuật viên Hồng Thái xin gửi lời chào đến quý thính giả và quý bác tài đang đồng hành trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
Và ngay bây giờ thì các bạn có thể bật radio ở tần số 97,3 MHz để chúng ta cùng nghe chương trình. Ngoài ra thì những bạn có điện thoại thông minh thì chúng ta có thể vào livestream để mà xem trên Facebook và trên nền tảng TikTok của đài chúng tôi nha.
Vâng ạ, và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình cũng như là tương tác và chia sẻ về tình hình lưu thông cũng như là hạ tầng giao thông trên fanpage Cần Thơ Radio.vn giờ cao điểm và fanpage truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể là nghe lại trên trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn và app Cần Thơ Plus quý vị nha.
Trong tiết mục Hot News đường tin chiều nay thì chúng ta cùng cập nhật những thông tin rất là nóng, rất thú vị đây ạ. Gần 2.800 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay.
Thông tin là các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thu phí tự động tại các trạm thu phí không dừng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Và thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã đề nghị miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện mới xuất xưởng còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.
Tước giấy phép lái xe tài xế dừng đổ xe không đúng nơi quy định, chở khách xả rác giữa đường ở Phú Quốc.
Trong tiết mục người tham gia giao thông hiến kế chiều nay thì phóng viên Thái Hằng ghi nhận kinh nghiệm của thính giả làm thế nào để sử dụng an toàn và bảo quản xe điện trong mùa mưa bão hiện nay.
Và phóng viên Điểm Nóng cũng đã và đang có mặt tại hiện trường để khảo sát cũng như là cập nhật đến chúng ta những thông tin về vấn đề lưu thông trên đường, giúp mọi người tìm hướng đi phù hợp, tránh những tuyến đường thường xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm.
Và ngay bây giờ thì quý thính giả và quý bác tài ơi, hãy cùng tương tác chia sẻ thông tin về giao thông, về thời tiết, về những cái câu chuyện bắt gặp trên đường, trên hành trình của mình, hay là những bức xúc về vấn đề tiêu cực về đường xá, về môi trường xung quanh chẳng hạn. Hồng Linh, Phượng Uyên và Quang Duy sẽ ghi nhận và chuyển thông tin của bạn lên giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Nào bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chương trình nha.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Dạ thưa quý thính giả, theo phản ánh từ một thính giả trên fanpage Cần Thơ Radio.vn giờ cao điểm thì tại vị trí ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân đang giậm giá sửa chữa lại mặt đường. Và như chúng ta đã biết thì đây cũng là cái điểm giao tập trung rất đông xe cộ qua lại. Vậy thì việc thi công công trình ở khu vực này có ảnh hưởng như thế nào đến việc đi lại của mọi người? Giờ đây thì phóng viên Minh Trí đang có mặt, sẽ có những thông tin cụ thể để gửi đến chúng ta.
Xin chào anh Minh Trí ạ.
Minh Trí. Chào ba hót và chào quý
vâng, chào Minh Trí.
Anh nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không anh ha?
Tín hiệu hiện tại thì rất là tốt các quý vị.
Dạ rồi, bây giờ thì được biết là tại ngã tư này thì đang sửa chữa lại mặt đường. Anh có thể cho quý thính giả được biết là vị trí cụ thể nào đây anh?
Hiện tại thì tôi đang đứng ở ngã tư, như quý vị biết là ngã tư giữa đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và Mậu Thân. Và vị trí đang sửa chữa đó là cái vị trí mà giao tại ngã tư này phía đầu đường Võ Văn Kiệt. Và đặc biệt là cái vị trí mà phía bên sau Đại học Y tế Cần Thơ, khi mà chúng ta đi từ đường các phương tiện mà đi từ đường Nguyễn Văn Cừ mà hướng các bạn tháng 8 mà chúng ta muốn quẹo Võ Văn Kiệt thì ngay cái góc đường ngay của quẹo luôn thì đang thấy dừng đổ xe và kiểu xây dựng và có để công trường đang thi công và mọi người đang làm việc ở đây thì nó ảnh hưởng khá là nhiều đối với cái dòng xe mà khi mà chúng ta muốn vào đường Võ Văn Kiệt. Tại vì chúng ta biết là công trình đang thi công thì cái mặt đường nó không được bằng thẳng và đá bụi khá là nhiều, nó hạn chế tốc độ di chuyển của phương tiện. Một vấn đề thứ hai nữa đó là bụi. Trời nắng gay gắt như thế này mà khi mà xe đông thì vấn đề bụi cũng là một vấn đề ảnh hưởng tới cái tập trung quan sát chúng ta. Vì thế mà mọi người khi mà đi qua cái vị trí này thì chúng ta nhớ là chúng ta có thể là chuẩn bị kính râm hoặc là che chắn như thế nào đó để mà việc di chuyển mình được an toàn cũng như là không bị hạn chế tầm nhìn. Và một vấn đề nữa là chúng ta nhớ là chạy với tốc độ vừa phải thôi. Tại ngay vị trí này thì có một vị trí thì có rào chắn luôn. Và ban đêm thì có thể là cái rào chắn này nó cũng sẽ là ảnh hưởng đến cái việc mà đi lại của chúng ta. Thì chúng ta quan sát kỹ để mà nhớ cái vị trí buổi tối đi để mà tránh cái va chạm hay là những xung đột xảy ra tại góc đường này. Nhắc lại là phía trước đường Võ Văn Kiệt, ngay cái điểm giao tại ngã tư này luôn, và góc đường phía bên cao đẳng y tế Cần Thơ là cái vị trí mà đang thi công và mặt đường nó không bằng phẳng và nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của mọi người. Và khi mà đụng độ hai cái dòng xe, cái dòng xe mà từ cầu Rạch Ngõng mà đường Nguyễn Văn Cừ đổ về đường Võ Văn Kiệt, và dòng xe từ đường Nguyễn Văn Cừ mà hướng cái tháng 8 khi mà đổ về cầu Rạch Ngõng 2 á, thì khi gặp dòng xe này mà gặp chỗ thi công này thì cái diện tích mặt đường nó bị hạn chế. Vì thế mà mọi người cũng di chuyển khá là chậm chạp để mà qua khu vực này. Đó là những khó khăn của cái việc mà đang thi công chậm giá mặt đường tại ngã tư này.
Anh Minh Trí ơi, nhắc đến cái tình trạng bụi khi mà thi công đó anh, thì theo anh quan sát thì các đơn vị thi công có biện pháp như thế nào để mà giảm cái tình trạng này không anh?
Thì các đơn vị thi công vẫn có lắp đặt những cái bảng như là công trường đang thi công hay là rào chắn lại những vị trí mà nó chưa có được hoàn thiện hay là ổ gà đó, nếu mà mọi người có thể tránh. Nhưng mà mặt đường nói chung thì thi công thì cái mặt đường chung ở phía bên Võ Văn Kiệt này thì đương nhiên là cái mặt bằng chung của nó sẽ là ảnh hưởng, cái mặt đường nó sẽ không bằng phẳng như là những cái vị trí ở các hướng khác.
Với cái vấn đề là bụi ảnh hưởng tới người tham gia giao thông á Trí, chúng tôi muốn hỏi là các đơn vị thi công thì có tưới nước ở mặt đường tránh để hạn chế cái bụi ảnh hưởng tới người tham gia giao thông hay không á?
Cũng có tưới nước ở trên khuyên, nhưng mà tại vì hiện tại họ đang vẫn còn đang thi công. Có thể là quý vị cùng nghe tiếng cào thè, tiếng máy trong hoạt động ở đây
ít nhiều cũng ảnh hưởng
không? Thi công nên chúng ta cũng chưa có thể là tưới nước đều hết cái khu vực này, mà chỉ là cái khu vực đang thi công thôi. Còn phía bên ngoài cái mặt đường tại nó chảy rộng nguyên đầu đường đó chẳng hạn luôn, qua cái phía góc kia luôn, nên nó khá là nhiều.
Đó là vấn đề ảnh hưởng đến giao thông, đến người tham gia giao thông. Còn hiện giờ thì cái tình hình giao thông chung tại nút giao này chúng tôi rất là muốn biết như thế nào. Minh Trí tiếp tục cập nhật cho quý thính giả và các bác tài nhé.
Lượng xe hiện tại cái khu vực này khá là đông từ các hướng luôn. Và như tôi vừa đã nói thì có cái phần thi công phía đầu đường của giữa đường thiệt cũng như thế mà. Khi mà lượng xe đông thì chúng ta thấy là chạy ra giao ra chuyển trung tâm ngã tư nó hơi lộn xộn chút xíu, tại vì chiều ngã đổ về và lượng xe đông, nhưng mà nó không xảy ra cái tình trạng ủn tắc quá nghiêm trọng. Có những thời điểm mà xe đông quá thì nó chỉ một nửa cục bộ, mọi người hơi khó khăn di chuyển hơn giữa trung tâm thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo di chuyển được.
Và tại đây thì phóng viên Điểm Nóng vẫn hay nói đến cái tình trạng chạy ngược chiều mà phía cao đẳng y tế anh, và dừng xe mua thức ăn dưới lòng đường luôn. Thì hôm nay anh quan sát thì tình trạng này như thế nào anh?
Cái tình trạng này thì vẫn diễn ra nhưng mà ít hơn, đặc biệt là vị trí mà tôi đang đứng là phía mà đèn tín hiệu giao thông của bên cao đẳng y tế. Tại vì mỗi lần thì khi mà mặt đường bằng phẳng thì mọi người khi đi ngược chiều thì nó cũng dễ hơn, nhưng bây giờ khi mà mọi người đi ngược chiều thì lại gặp cái xe đang thi công, rồi cái mặt đường đang thi công thì nó hơi bừa bộn chút xíu, nên mọi người cũng ít đi ngược chiều. Nhưng mà vẫn có một vài trường hợp đi ngược chiều theo tôi quan sát. Còn vị trí mà mua thức ăn cái đầu đường mà khi mà đi từ đường Võ Văn Kiệt chúng ta theo đường cầu Rạch Ngõng 2 á, những cái từ á thì vẫn có trường hợp là dừng đổ dưới lòng đường ngay cái góc đường, thì tình trạng đó vẫn diễn ra nhưng mà nó cũng không quá nghiêm trọng. Khi mà chúng ta dừng đổ ở đây á thì tôi thấy là chỉ có một vài xe máy thôi, họ dừng lòng đường nhưng mà họ cũng đậu sát lòng đường để mà mua thức ăn để đảm bảo an toàn. Tại vì vị trí này chúng đang thi công ở một số cái vị trí hai bên vỉa hè. Có một điều lưu ý nữa, đó là khi mà chúng ta đi trên đường Nguyễn Văn Cừ mà hướng từ ngã tư giao giữa Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cừ mà về phía cầu Rạch Ngõng 2 á, mặc dù chúng ta biết là cái vị trí này thì đang thi công và đã thi công hoàn thiện cái mặt đường chính rồi và cái mặt đường tương đối là thông thoáng, mọi người dễ đi, nhưng mà hai bên vỉa hè thì vẫn đang tiếp tục thực hiện. Vì thế mà có những cái thời điểm thì xe vật liệu xây dựng hay xe thi công công trình dừng đổ lòng đường để mà tiếp tục thực hiện hai bên vỉa hè này, thì nó cũng trón đi một phần cái diện tích của các xe di chuyển trên đường. Nên chúng ta cũng phải chú ý quan sát những xe này, tại vì thường những xe này dừng đổ để mà đổ vật liệu xây dựng hay là thi công thì họ không có cái bảng chỉ dẫn là công trình đang thi công. Vì thế mọi người có thể là tưởng những xe bình thường thì chúng ta sẽ dễ mất tập trung và dễ va chạm hoặc là xảy ra ùn ứ tại những cái đoạn mà có những cái công xe công trình và xe vật liệu xây dựng thi công dừng đổ hai bên đường.
Dạ, rồi, rất là cảm ơn phóng viên Minh Trí đã có những cập nhật đến quý thính giả và các bác tài của chương trình hôm nay về tình hình giao thông ở ngã tư Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ và Mậu Thân. Và chúng tôi cũng mong là các bác tài của chúng ta sẽ lưu ý những vấn đề mà phóng viên Minh Trí của chúng ta vừa chia sẻ để cái việc lưu thông của chúng ta được thuận lợi an toàn quý vị nhé.
Và trước khi đến với điểm nóng giao thông tiếp theo trong chiều nay thì chúng ta cùng thưởng thức với vài phút âm nhạc bài hát Chân Mây qua tiếng hát của KICM và Phương Thành.
Thân mến, các bác tài thân mến, vậy là chúng ta đã bắt đầu chương trình giờ cao điểm hôm nay với những thông tin giao thông được phóng viên Minh Trí cập nhật ở điểm nóng ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân, sau đó là ít phút âm nhạc. Tiếp theo đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình giao thông ở điểm nóng thứ hai, đó là đoạn đường 3 tháng 2, cụ thể là ở khu vực trường Đại học Cần Thơ. Đây luôn là một trong những nơi phải nói là có tình hình giao thông khá là phức tạp bởi lượng xe qua lại đông đúc thường xuyên, đặc biệt là giờ vào cao điểm và những cái thời điểm sinh viên tan trường.
Dạ, rất là đồng ý với ý kiến của chị Phượng Quyên. Dạ. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người khi mà tham gia giao thông thì chủ quan khi mà đi qua khu vực này, nên cũng có rất nhiều vụ tai nạn rồi va quẹt giao thông đã xảy ra. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối ngay với phóng viên Thái Hằng đang có mặt trước cổng trường Đại học Cần Thơ để thông tin chi tiết tình hình giao thông chiều nay như thế nào quý vị nha. Chào chị Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả, xin chào các host ạ. Hiện tại thì tôi đang đứng tại cổng A của trường Đại học Cần Thơ, thì nơi đây vừa xảy ra một vụ va quẹt giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe gắn máy của một em sinh viên ạ. Thì sự việc thì có lẽ là cũng do hiện tại thì lượng xe qua lại rất là đông đúc ạ. Và cái bác tài xế xe tải thì có vẻ thì rất là nôn nóng để có thể là đi nhanh qua cái luồng mà các bạn sinh viên đang tan trường, cho nên là đã có va quẹt với một bạn nam sinh viên. Và cũng rất là may là không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra, nhưng mà khi mà chiếc xe tải đó nó dừng lại trước cổng trường cổng A của trường Đại học Cần Thơ thì đã có một vài phút bị ùn tắc và các tài xế cũng có thiện chí để giải quyết sự việc, cho nên là đã lái chiếc xe tải vào vào lề để mà có thể giải quyết cũng như là bồi thường cho cái em sinh viên đó ạ.
Dạ, có nghĩa là hiện giờ thì hiện trường vụ tai nạn đã được di dời rồi phải không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ. Và hiện giờ thì cái tình hình lưu thông ở tại điểm đó, ở tại khu vực trường Đại học Cần Thơ như thế nào hả chị Hằng?
Dạ, như tôi nói ban đầu thì hiện tại thì cái khu vực này thì xe cộ qua lại rất là đông, và ngay đặc biệt là lúc này thì là ngay cái giờ tan học của các em sinh viên ạ. Thì khi mà từng đoàn từng nhóm sinh viên cứ qua đường như vậy thì khiến cho những cái người tham gia giao thông đi ngang khu vực này vào lúc này thì có lẽ là cũng hơi khó khăn khi mà phải đi qua ạ.
Dạ. Nếu mà nhắc đến cái tình trạng mà khó khăn khi qua khu vực này á, thì chị Thái Hằng có thể liệt kê một vài cái khó khăn để mà khi mà qua khu vực này thì chị ha?
Đúng là cái khu vực này thì khi di chuyển thì có rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất như tôi nói thì khi mà vào giờ cao điểm thì muốn qua khu vực cổng trường Đại học Cần Thơ thì phải mất khoảng thời gian. Ví dụ như những ai mà nôn nóng muốn qua nhanh như cái chiếc xe tải vừa rồi thì rất là dễ xảy ra va chạm, va quẹt cũng như là dẫn đến những cái tai nạn khó lường ạ. Thứ hai thì cũng một phần là về phía các em sinh viên thì thường thường khi qua lộ thì lại đi theo từng nhóm. Có một số bạn thì cũng hơi là thiếu tập trung, thiếu quan sát. Bên cạnh đó thì đôi lúc thì còn lại khi mình qua đường mà mình lại còn trò chuyện với nhau nữa, như vậy thì rất là nguy hiểm mà. Còn thêm một, tôi có quan sát thêm một một sự việc, đó là bên cạnh cái việc mà sinh viên tan trường từ cổng trường chạy ra ngoài thì cũng có một bộ phận sinh viên từ đường 3 tháng 2 rẽ vào cổng trường thì khi mà các em rẽ vào thì thay vì từ ở bên đường mình rẽ qua trường thì mình bật xi nhan từ đầu, thì các bạn không biết là vì quên hay là vì chưa nắm luật mà khi mà điều khiển xe qua cái làn đường dành cho ô tô luôn rồi nhưng mà vẫn chưa có xi nhan ạ, cho nên là cũng làm cho những cái chiếc xe ô tô phía sau cũng đôi lúc cũng bất ngờ, nếu như không có sự chuẩn bị thì cũng rất dễ xảy ra va chạm ạ.
Dạ. Đó là những vấn đề lưu thông ở cổng A của trường Đại học Cần Thơ phải không chị Hằng? Quy muốn nhờ chị Hằng chuyển cái tầm quan sát của chị đến cái cổng tiếp theo nữa, đó là cổng C, cái cổng gần chốt đèn 3 tháng 2 Trần Văn Hoài á chị Hằng.
Dạ.
Ở đây thì Quyên cũng thỉnh thoảng là có thấy tình trạng mà sinh viên, đặc biệt là các phụ huynh mà đưa đón con học ở cái trường thực hành Đại học Cần Thơ thì thường là đi ngược chiều để vào cái cổng này. Không biết thì hôm nay tình trạng này như thế nào hả chị Hằng?
Dạ. Thì thật sự trước khi mà đến vị trí này thì tôi đã đứng ở cái cổng C của trường Đại học Cần Thơ cũng khá là lâu à. Theo tôi quan sát thì cái tình trạng mà chạy ngược chiều để vào cổng C thì cũng có, nhưng mà buổi chiều nay thì tôi những cái trường hợp vi phạm thì tôi thấy là rất là ít, là chỉ một vài trường hợp thôi ạ.
Dạ, vậy thì để tránh được cái tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra như là chị Thái Hằng vừa phản ánh, thì chị đưa ra một vài lưu ý cho các bác tài của chúng ta chị ha.
Dạ ạ. Thì đầu tiên thì tôi muốn lưu ý các em sinh viên là khi mà muốn sang đường từ đường 3 tháng 2 rẽ vào trường đại học Cần Thơ thì lưu ý là nên bật xi nhan ngay từ ban đầu, rồi mới là rẽ vào làn đường dành cho ô tô. Như vậy thì để các bác tài, những chiếc ô tô, những xe tải có thể là biết được là các em đang chuẩn bị sang đường. Thứ hai là khi các em mà qua đường thì phải thật là tập trung quan sát, tránh việc mà trò chuyện cũng như là giỡn trong lúc mà mình sang đường, như vậy thì rất là nguy hiểm. Còn thêm một điều nữa thì là tất cả mọi người khi mà tham gia giao thông thì nhất định là phải chấp hành đúng luật giao thông, cũng như là cho mình một cái tâm thế là bình tĩnh, không có nôn nóng khi mà tham gia giao thông. Như vậy thì sẽ tránh được những cái trường hợp va quẹt ngay tại cái khu vực này ạ.
Cũng với những điều lưu ý là rất là cơ bản như là bật xi nhan, tập trung quan sát và chấp hành đúng luật. Và các bác tài của chúng tôi thì chú ý để chúng ta tránh xảy ra va chạm tại khu vực này nha. Rất cảm ơn chị Thái Hằng đã phản ánh về tình trạng vừa rồi.
Còn thêm một cái tình trạng nữa mà Hồng Linh muốn cập nhật tiếp theo đây, đó là vào sáng nay khoảng 9 giờ rưỡi thì ngay tại ngã tư Hùng Vương và Đinh Tiên Hoàng thì cũng đã xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe ô tô và hai chiếc xe máy. Nguyên nhân thì chưa được xác định rõ, nhưng mà theo những người dân sống ở đó thì lý do là một số xe thì khi mà chưa tới đèn xanh thì đã chạy rồi, cách đó khoảng 5-6 giây thì một số xe đã chạy rồi. Bên kia thì lại là một số người thì đã đèn đỏ rồi mà cố gắng chạy thêm chút nữa. Đây không phải là ngay vị trí này mà thường cái tình trạng này nó xảy ra ở thường ngay mấy cái chốt đèn xanh này đó, thì thường xuyên xảy ra cái tình trạng đó. Do đó mà khi mà chúng ta lưu thông thì chúng ta nên chú ý và chúng ta chấp hành theo đúng cái đèn tín hiệu. Bởi vì khi mà lực lượng chức năng người ta làm cái đèn tín hiệu thì người ta đã tính toán đâu đó hết rồi, để cho mình lưu thông nó dễ dàng, mình quẹo phải quẹo trái gì đó nó cũng rất là dễ dàng. Cho nên khi mà mình lưu thông thì mình nên chú ý mình thực hiện đúng theo tín hiệu đèn thì để mà tránh xảy ra những cái sự cố đáng tiếc như vậy ạ. Trên fanpage của mình thì Hồng Linh cũng có thấy có một ý kiến của bạn Hiệp Quỳnh. Bạn ấy nói là cầu đầu xấu đường Nguyễn Văn Cừ nối dài có một sóng trâu chỗ dốc xuống rất nguy hiểm, đã hơn một tuần không thấy cơ quan chức năng sửa chữa. Mình đọc mà cũng chưa hiểu lắm cái từ sóng trâu của bạn là như thế nào, bạn có thể nói rõ hơn một chút không ạ? Mà cũng xin được cảm ơn thông tin của bạn và hy vọng rằng các lực lượng chức năng sẽ sớm cập nhật và sẽ cho sửa chữa lại mặt đường để cho quý thính giả, quý bác tài chúng ta lưu thông được dễ dàng hơn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta xin được tiếp tục với tiết mục tiếp theo trong chiều nay ạ.
Hot News đường tin chiều nay.
Thông tin đầu tiên trong Hot News đường tin chiều nay đó là một thông tin được tổng hợp từ Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Theo tổng hợp báo cáo về tình hình tai nạn giao thông trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay ạ. Cụ thể Quang Duy và Phượng Nguyên sẽ cho quý thính giả biết ngay sau đây.
Bây giờ thì Quang Duy sẽ thông tin cụ thể về thông tin của chị Hồng Linh là trong một tháng qua là từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5, toàn quốc xảy ra 925 vụ tai nạn giao thông, làm chết 485 người và bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021 thì giảm hơn 10%, tương đương 106 vụ, giảm 36 người chết gần 7% và giảm 74 người bị thương là hơn 10%.
Vâng ạ, thưa quý vị, trong đó thì đường bộ xảy ra 916 vụ, làm 477 người chết và 645 người bị thương. Đường sắt xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 2 người bị thương. Đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, không có người bị thương.
Tính trong 5 tháng đầu năm nay thì toàn quốc đã xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với cùng kỳ năm ngoái thì cái số vụ tai nạn giao thông đã giảm 800 vụ, tương đương với hơn 14%, giảm 30 người chết, tương đương 1% và giảm 875 người bị thương, tương đương hơn 22%.
Và trong số các vụ tai nạn giao thông thì đường bộ đã xảy ra 4.683 vụ, làm chết 2.699 người. bị thương là 3.068 người. Và so với cùng kỳ năm trước thì giảm 789 vụ, tương đương 14,42%, giảm 43 người chết 1,57% và giảm 875 người bị thương, tương đương 22,19%.
Dạ, đó là thống kê về những vụ tai nạn giao thông đường bộ trong 5 tháng đầu năm. Còn đối với đường sắt thì xảy ra 30 vụ, làm chết 20 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 3 vụ, tương đương 9,09%, giảm 6 người chết 23,08%, và số người bị thương thì không thay đổi, 9 người.
Và còn về đường thủy thì xảy ra 16 vụ, làm chết 30 người, bị thương 1 người, giảm 7 vụ, tương đương 30,43%. Tuy nhiên thì số người chết tăng gấp đôi là tăng 15 người, trong khi số người bị thương thì không thay đổi 1 người so với cùng kỳ năm trước.
So với cùng kỳ năm trước thì tuyến hàng hải đã xảy ra 4 vụ và làm chết cũng như mất tích 12 người, giảm 1 vụ, tương đương 20%, nhưng lại tăng 4 người chết và mất tích 50%, giữ nguyên không có người bị thương ạ. Dạ thưa quý thính giả, thu phí không dừng được đánh giá là hoạt động thu phí văn minh tiện ích, giúp giảm bớt thời gian lưu thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và tránh lãng phí nguồn lực. Thế nhưng sau gần 5 năm triển khai với nhiều lần dời mốc tiến độ, ngày 4 tháng 4 vừa rồi thì Bộ Giao thông Vận tải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình rõ cái sự chậm trễ này và đồng thời cam kết tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng để thực hiện thu phí điện tử không dừng trước thí điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 1 tháng 6 tới đây và trên toàn quốc thì trong năm nay.
Và về vấn đề này thì chương trình đã bàn cũng rất là nhiều lần rồi. Và các cơ quan chức năng thì đặc biệt là chính phủ thì liên tục ban hành tối hậu thư yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và vận hành đường cao tốc thì phải lắp đặt trạm thu phí không dừng. Và nhấn mạnh là đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 mà chưa vận hành trạm thu phí tự động thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ quyết định dừng hoạt động thu phí theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng thì vẫn còn một số trạm chưa triển khai việc lắp đặt cũng như là vận hành phương thức thu phí được đánh giá là thông minh và tiện ích như thế này.
Dân, thưa quý vị, trước tình trạng tiến độ lắp đặt thu phí không dừng, cứ ì ạch dậm chân tại chỗ thì mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý. Và từ tháng 6 tới thì tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ thí điểm thu phí tự động không dừng ETC trên 32 làn trong số 62 làn thu phí.
Chúng ta đều biết là giao thông là mạch máu của nền kinh tế. Và những tuyến đường dẫu được đầu tư hiện đại đến đâu nhưng mà cái việc chậm trễ trong cái việc triển khai các trạm, các làn thu phí không dừng như là những cái điểm nghẽn tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của mỗi cá nhân, doanh nghiệp cũng như là cả đất nước.
Và Quang Duy cũng xin thông tin thêm là sau gần 5 năm triển khai, hiện cả nước có gần 2.600.000 phương tiện đã dán thẻ dịch vụ không dừng trong gần 5 triệu xe, đạt 57%. Và tỷ lệ xe nạp tiền vào tài khoản giao thông để sử dụng khi qua trạm thu phí là đạt khoảng 60%. Trong khi đó thì đến nay cả nước mới chỉ có 575 làn thu phí không dừng trong 118 trạm thu phí, chiếm 70% tổng số làn cần lắp đặt ETC.
Vâng, thưa quý vị, về vấn đề thu phí không dừng thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thừa nhận do đây là hình thức thu phí mới, công nghệ phức tạp liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT, ngân hàng cung cấp tín dụng, cho nên là bước đầu sẽ không tránh khỏi những cái tồn tại, những hạn chế.
Và tại Cần Thơ của chúng ta thì Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đang khẩn trương triển khai và đôn đốc thực hiện cái việc này ạ. Ghi nhận tại trạm thu phí BOT trên quốc lộ 91 đoạn thuộc phường Phước Thới của quận Ô Môn. Thực hiện việc thu phí không dừng thì trạm này đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giao thông Số Việt Nam bố trí 2 điểm dán tem thu phí không dừng. Nhân viên của trạm sẽ làm việc liên tục từ 5 giờ sáng cho đến 21 giờ đêm trong ngày. Và theo đó thì từ đầu tháng 5 cho đến nay mỗi ngày, tại đây có khoảng 100 xe ô tô đăng ký thu phí không dừng. Để hiểu thêm về cái việc đăng ký thu phí không dừng ở khu vực này thì chúng ta cùng nghe ông Trần Văn Minh, Phó Trạm trưởng, đại diện Công ty Cổ phần Giao thông Số Việt Nam cho biết.
Chúng tôi tổ chức dán thẻ tại hai đầu của trạm thu phí, triển khai dán thẻ miễn phí tại các trung tâm đăng kiểm. Ngoài ra thì còn triển khai các đội ngũ của bên anh em Viettel dán tại nhà, phục vụ tận nhà tại công ty cho tất cả các khách hàng có nhu cầu dán thẻ không dừng e-pass. Về việc mà các thủ tục dán thẻ thì chỉ cần có giấy chứng minh đăng ký, đăng kiểm và có số điện thoại của khách hàng thì có thể đăng ký được dịch vụ e-pass. Mỗi lần đăng ký dịch vụ thì mất chỉ tầm khoảng 5 phút.
Còn tại trạm BOT trên quốc lộ 1 thì cũng đang khẩn trương thực hiện công việc này. Tại đây bố trí hẳn đường dành cho xe đã có dán tem thu phí không dừng, kết hợp với người hướng dẫn cụ thể đối với phương tiện khi mà đi qua trạm.
Dạ. Quý vị thân mến, thành phố Cần Thơ của chúng ta thì hiện có gần 1.500.000 xe ô tô vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, xe của các cơ quan, các đơn vị hành chính, sự nghiệp và cả xe cá nhân, hộ gia đình. Và để xúc tiến công tác này thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ và hai đơn vị, đó là Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam và Công ty Thu phí tự động VETC, để mà thực hiện việc dán tem thu phí tự động miễn phí cho tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ.
Và bằng nhiều biện pháp bao gồm mà dán tem tại chỗ, kết hợp tăng cường tiếp thị tại các cơ quan doanh nghiệp nè, kể cả khu dân cư, các bến xe, thì đến nay toàn thành phố đã có trên 70% trên tổng số xe đã được đăng ký thu phí không dừng, nhiều nhất là xe của các hợp tác xã vận tải đường bộ, các doanh nghiệp vận tải. Và về vấn đề này thì ông Phan Văn Nghĩa, đại diện xe khách Phương Trang nói như thế này.
Trạm BOT cũng lắp đặt cái thiết bị mà thu phí tự động để mà tạo điều kiện thuận lợi khi mà xe qua phí á, nhanh, không giảm cái được cái sự mà qua phía trạm BOT đồng ý. Tem đó thì có liên hệ với bên đối tác sẽ xuống trực tiếp tại chi nhánh mình dán tất cả các xe về thu phí tự động.
Và cái việc thu phí điện tử không dừng này nhằm thể hiện sự minh bạch trong thu phí và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Và thành phố Cần Thơ của chúng ta phấn đấu sẽ đạt tỷ lệ 100% phương tiện được đăng ký thu phí không dừng khi qua trạm BOT, và sẽ có biện pháp kiểm tra xử lý đối với các trường hợp mà cố tình không chấp hành. Thưa quý khán giả, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết là vừa có văn bản đề nghị với Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu một số nội dung nhằm tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
Và trong đó thì đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu cho phép những xe ô tô mà chủ xe có trụ sở hoặc là thường trú tại các huyện đảo thì được phép kiểm định, tức là kiểm định lần đầu trước khi thực hiện công tác đăng ký. Các chu kỳ kiểm định tiếp theo thì thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Và Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.
Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị là đa dạng hóa các hình thức kiểm định, thay vì là chỉ giao cho các trung tâm đăng kiểm thì có thể nghiên cứu để giao việc kiểm định cho các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng đủ điều kiện theo quy định.
Và đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam thì cũng cần phải nghiên cứu để quy định trách nhiệm của chủ phương tiện trong bảo dưỡng sửa chữa phương tiện của mình, để tránh tình trạng nhiều phương tiện bị trục trặc kỹ thuật khi mà lưu thông dẫn đến tai nạn hoặc chết máy, gây cản trở và ùn tắc giao thông, làm thiệt hại về thời gian, nhiên liệu cho các phương tiện khác. Ngoài ra thì cũng phối hợp cùng lực lượng công an trong đấu tranh ngăn chặn tận gốc các cơ sở sửa chữa, độ chế, cơi nới thành thùng xe để lạng lách đánh võng đua xe trái phép hay là chở quá tải quá khổ gây mất an ninh trật tự.
Dạ, tiếp theo đây là thông tin giao thông từ Phú Quốc ạ. Cảnh sát giao thông Phú Quốc Kiên Giang vừa tước giấy phép lái xe tài xế dừng đổ xe không đúng nơi quy định, chở nhóm khách xả rác giữa đường ở Phú Quốc ạ.
Có phải là chị Linh đang nhắc đến cái vụ tai nạn mà trên mạng xã hội xuất hiện một cái đoạn clip do cái người dân quay lại của cái nhóm khách lên xe ô tô 16 chỗ không chị?
Đúng, là như vậy.
Lúc đó thì khi trời mưa thì sau đó nhóm này thản nhiên dứt bỏ hàng chục cái áo mưa sử dụng một lần xuống đường. Trong thì khi mà xem clip thì trông rất là phản cảm. Và vụ việc xảy ra tại khu vực ngã 5 phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Và quý vị biết không, sau khi mà đoạn clip nói trên mà được lan truyền trên mạng xã hội thì đã thu hút hàng ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra rất là bức xúc với hành vi là vừa xem thường pháp luật, vừa gây ô nhiễm môi trường, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nếu mà chẳng may có người điều khiển xe máy đi ngang qua đó nữa.
Tài xế lái xe khách có hành vi nêu trên sau đó đã được cơ quan công an xác nhận, đó là anh Nguyễn Ngọc Sơn, 40 tuổi, ngụ ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Anh Sơn cho biết là vào cái thời điểm mà xảy ra vụ việc thì anh lái xe đón khách tại ngã năm Dương Đông. Do trời mưa lớn, đường vắng cho nên anh đã dừng xe giữa giao lộ, và do không muốn ướt xe cho nên sau khi lên xe thì các hành khách đã dứt áo mưa xuống đường.
Chỉ là không muốn ướt xe thôi mà công an thành phố Phú Quốc đã lập biên bản lỗi dừng đổ xe sai quy định của tài xế Nguyễn Ngọc Sơn với mức là 1.500.000 đồng và tước giấy phép lái xe là 2 tháng theo khoản 5 điều 23 nghị định số 100 của chính phủ. Và riêng với cái lỗi mà dứt rác ra đường của nhóm khách đi trên xe thì sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau. Và mức phạt cho loại hành vi này là từ 10 đến 15 triệu đồng.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Dạ thưa quý thính giả, thưa quý bác tài, với những tính năng khá thuận tiện khi mà lưu thông trong khu vực đô thị phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là với học sinh sinh viên, cũng như là việc gần đây thì giá xăng tăng, cho nên hiện nay xe đạp điện hay là xe máy điện đã được rất nhiều người sử dụng làm phương tiện di chuyển chính ạ.
Và một điều lưu ý khi mà chúng ta sử dụng xe điện đó là dòng xe này chạy bằng điện thì nguồn năng lượng điện từ ắc quy nên chúng đặc biệt là rất là kỵ nước. Và việc hạn chế nước từ các nguồn điện như là rửa xe hoặc là dội nước là chúng ta chủ động được. Nhưng mà cái việc trong khi di chuyển gặp những cơn mưa bất thường và vào mùa mưa bão thì hoặc là ngập lụt thì điều đó khó có thể tránh khỏi. Và cách xử lý khi mà xe điện bị ướt là điều mà nhiều người sử dụng nào cũng cần phải hiểu rõ.
Vâng ạ. Và trong những cái tình huống mà những người mà đang sử dụng xe điện di chuyển trên đường mà gặp mưa thì sẽ xử lý tình huống như thế nào để mà chiếc xe điện của chúng ta được an toàn? Thì ngay sau đây, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của chị Trần Thanh Nga ngụ huyện Phong Điền và chị Trương Thanh Xuân cũng ngụ ở quận Tân Kiều quý vị nha.
Khi trời mưa thì hạn chế chạy xe điện tìm chỗ trú mưa. Mặc dù bây giờ xe điện có hệ thống chống nước nhưng hạn chế để xe điện tiếp xúc dưới nước.
Thì nếu như mình gặp mưa lớn bất ngờ á, chiếc xe điện của mình bị vách máy vì ngấm nước á, hay mà bị đi ngang qua đoạn đường bị ngập lụt á, trước tiên thì mình nên dắt xe vào chỗ khô ráo, rồi sau đó dựng chân trống, đứng xe lên cho nước nó chảy ra hết á. Tiếp theo nữa là mình khởi động xe. Nếu như mà xe thì vẫn hoạt động bình thường thì tốt. Có thể đợi đến lúc hết mưa hay hết ngập lụt thì mình di chuyển tiếp. Còn mà nếu như trong trường hợp mà xe không khởi động được thì mình cũng nên đợi hết mưa, rồi sau đó dắt xe đến các tiệm sửa chữa để kiểm tra coi xe như thế nào.
Và có một trường hợp là sau thời gian bị ngập nước mà chúng ta không sử dụng xe một vài tuần thì chúng ta mới sử dụng lại, thì khi đó thì chúng ta lại khởi động lại không lên được. Và đây là một trường hợp mà bùn đất đã ngấm vào trong động cơ, nước đã ăn mòn vào phần hệ thống rồi và ảnh hưởng đến bình ắc quy. Do đó thì người sử dụng nên mang xe để mà kiểm tra và được sửa chữa kịp thời.
Và việc di chuyển dưới trời mưa và đoạn đường ngập lụt là khó có thể tránh khỏi khi mà chúng ta di chuyển trên đường, nhất là trong mùa mưa bão. Do đó thì bản thân chủ xe cũng cần chủ động trong vấn đề này. Và với vấn đề này thì anh Trần Thanh Nhân ngụ quận Cái Răng cho chúng ta biết như vậy.
Bạn nên quan sát những vùng ngập, nếu mà nó ngập sâu thì mình không nên đi qua, mà mình sẽ đợi nước rút rồi mình mới di chuyển. Nếu mà trong trường khẩn cấp quá bất đắc dĩ thì bạn nên là cho xe chạy nhanh qua nhiều ngập. Như thế thì xe của mình sẽ không bị ngấm nước nhiều vào và nó sẽ không có gây hiện tượng chết máy trên đường. Đối với hầu hết các loại xe máy điện hiện nay thì phần đầu xe với mặt đồng hồ thường thì nó rất nhạy cảm với phần nước. Vì vậy thì mình khi mình đi xe mà di chuyển trên đường dưới trời mưa thì mình nên là che đi cái phần đầu xe lại để tránh nước mưa nó bắn vào cái xe của mình.
Và như chúng ta đã biết thì xe điện thường được cấu tạo và vận hành từ các bộ phận quan trọng như là motor điện nè, rồi bộ IC, bộ điều tốc, ắc quy xe điện, tay ga, tay phanh. Thông thường thì xe bị nhiễm nước sẽ dẫn đến tình trạng là ắc quy hay là pin xe bị chết, không di chuyển được. Nặng hơn là có thể dẫn đến là cháy nổ các bộ phận điện của xe và phải thay mới thì mới có thể sử dụng tiếp được. Vì vậy thì việc biết cách bảo quản và sử dụng xe điện nói chung trong mùa mưa bão là rất cần thiết với người sử dụng xe nha quý vị.
Vâng ạ, với những chia sẻ của chúng tôi trong tiết mục người tham gia giao thông hiến kế vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là quý thính giả các bác tài của chúng ta có thêm những thông tin bổ ích về việc sử dụng xe điện một cách an toàn vào mùa mưa bão này nha.
Và quý thính giả thân mến, trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng xin cập nhật lại trên fanpage có bạn shop qua lăng giống Cần Thơ. Chắc là khi nãy khi nghe về cái thông tin về trạm thu phí không dừng thì bạn ấy có nói rằng thu phí không dừng tiện lợi lắm anh chị em ơi, nhanh gọn, đặc biệt là có app sử dụng rất tiện lợi. Xin được cảm ơn thông tin của bạn.
Ý nghĩa đúng không chị Linh? Dạ, cũng rất cảm ơn bạn Hiệp Quỳnh cũng như là bạn Ngọc Dân và bạn shop qua lăng giống Cần Thơ đã tương tác với chương trình ngày hôm nay.
Theo quý thính giả, các bác tài thân mến, đến đây thì thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz cũng đã hết rồi. Rất tiếc khi phải nói lời chia tay cùng quý vị ở đây. Hẹn gặp lại quý vị, các bác tài của chúng ta trong chương trình ngày mai nhé. Phượng Quyên,
Quang Duy
và Hồng Linh xin chào và tạm biệt quý vị ạ.